chuyên gia của bạn. Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, so với trước đây thì hiện nay học sinh sau khi mà tốt nghiệp ở trung học cơ sở hoặc là trung học phổ thông thì có nhiều cơ hội học tập với đa dạng ngành nghề ở các cái môi trường đào tạo khác nhau. Bên cạnh các bạn chọn học ở các trường đại học cao đẳng ở trong nước thì học sinh có thể tham gia các cái chương trình du học ở nước ngoài và sau đó thì tham gia thị trường lao động để khởi nghiệp. Tại Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay thì đang có rất nhiều cái chương trình du học miễn phí dành cho các bạn du học nghề, và tại đây thì cũng có cái chương trình chuyển đổi bằng đại học cao đẳng ở một số ngành nghề để tạo cái điều kiện cũng như là thu hút nhân lực ở các quốc gia trên thế giới đến học tập và làm việc tại đây. Và xin giới thiệu vị khách mời tham gia với chương trình hôm nay, đó là tiến sĩ Trần Tuấn Long, chuyên gia tay nghề quốc gia ASEAN và thế giới, hiện đang là phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Hoshi Việt Nam, tham gia chương trình và chia sẻ với chúng ta về nội dung này. Xin chào ông.
Xin chào Thu Duyên và xin chào các thính giả đang nghe đài của VOV.
Vâng. Vâng, thưa ông Trần Tuấn Long, so với trước đây thì hiện nay các bạn trẻ quan tâm tìm hiểu du học và làm việc ở nước ngoài thường theo cái xu hướng như thế nào thưa ông?
Đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu du học là gì. Đấy, du học là một cái cơ hội chúng ta học tập này, trải nghiệm này, làm việc hay hoàn thành một cái kỳ học hay một năm học hoặc là 2-3 năm học ở nước ngoài. Và khi mà chúng ta đang ở Việt Nam, chúng ta đi ra châu Âu hay châu Á hay bất kỳ một nơi khác, có nghĩa là mình có một cơ hội rất là lớn để mình được học tập này, mình hiểu được thêm về đất nước, con người, ngoài cái việc học cái kiến thức, thậm chí mình có cơ hội đi du lịch. Và đối với nhiều người thì nó là một trong những cái trải nghiệm rất là giá trị trong cuộc sống, và nó đi theo suốt trong cuộc đời. Du học ngày nay thì nó có nhiều cái khác, mà lúc này thì khái niệm du học nó lại mở ra là như là một cái sự chuyển dịch quốc tế khá cởi mở với nhu cầu xây dựng những kỹ năng thích ứng một môi trường mới. Và chương trình đào tạo của các trường thì bây giờ họ đưa thêm những cái chương trình là cho học viên sang trải nghiệm hoặc là trao đổi văn hóa, giao lưu văn hóa hoặc là thực tập ở nước ngoài, thì họ làm như thế để cho giúp cho cái giá trị của cái trường nó nhiều hơn, cái chất lượng đào tạo nó được nâng lên, và người ta nhìn thấy được rằng khi con mình tham gia học như thế thì sẽ được rất là nhiều. Hiện nay thì có 4 cái nhóm du học. Có nhóm thứ nhất là những người mà được có cái sự hỗ trợ từ gia đình, có một cái tiềm lực tài chính khá là dồi dào và họ sẵn sàng họ đầu tư thôi. Và nhóm thứ hai chính là những sinh viên có những cái thành tích rất là đặc biệt và xuất sắc. Họ đạt những cái giải quốc tế, họ đạt những cái giải danh giá, và họ có những cái bài viết hoặc có những cái đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng, thì họ được ghi nhận. Và cái chính sách của quốc gia chúng ta rồi khi mà gửi sang nước ngoài thì người ta sẽ sẵn sàng cấp học bổng. Dĩ nhiên là cái nhóm này thì nó khá ít và nó phải đặc biệt xuất sắc. Và đến nhóm thứ ba thì tài trợ một phần hoặc là toàn bộ chi phí. Đấy, hoặc là học phí, vân vân, thì chúng ta vẫn có thể tìm được. Và lúc đấy thì gia đình cũng phải suy nghĩ đến cái việc là chuẩn bị một cái khoản tài chính còn lại để mà bù vào những cái khoản mà khi du học. Còn nhóm thứ tư là cái nhóm mà cũng khá phổ biến ở Việt Nam trong thời gian gần đây, vì cái sự thay đổi nhận thức, dịch chuyển, sẵn sàng đầu tư cho con, và tiềm lực tài chính thì hạn chế thôi, nhưng mà họ sẵn sàng, họ quyết tâm, họ đầu tư. Và những thị trường giáo dục tiên tiến, họ cũng có thể tìm những cái nơi mà có cái chi phí phù hợp, vẫn cho con đi du học được. Và lúc đấy thì sinh viên phải đối mặt với việc là phải chuẩn bị một cái tinh thần xoay sở thế nào đấy để chi trả những cái mức mà du học của mình trong cái thời gian du học.
Vâng. Ông có thể cho biết là ở những cái quốc gia nào mà đang có những cái chương trình có nhiều cái suất học bổng hoặc là miễn hoàn toàn học phí cho du học sinh thưa ông?
Vâng, miễn phí hoàn toàn học phí ở đây được hiểu là học bổng đấy. Và nó có nhiều hình thức khác nhau. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải đầu tư ban đầu. Bởi vì con muốn nhận được học bổng thì con phải đầu tư trong một quá trình. Rồi đầu tư về tài chính, học ngôn ngữ. Rồi đầu tư về việc học tập thật tốt để có kết quả tốt. Và nhưng mà đây là một câu hỏi khá là mở, đòi hỏi phải tìm hiểu rất nhiều thông tin. Bởi vì tuy nhiên là nó liên quan đến cái định hướng mà bạn muốn cái châu lục nào. Ví dụ châu Á hay châu Âu hay châu Mỹ, thậm chí châu Phi. Thì cái ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng nữa. Rồi các cái ngành nghề mà chúng ta chọn, và đặc biệt là cái bậc chúng ta học, bậc đại học hay là thạc sĩ hay tiến sĩ, và tùy thuộc vào cái năng lực bản thân của mình nữa. Còn nếu bạn chọn châu Âu thì chúng ta cũng có biết khá là nhiều cái quốc gia có cái ưu đãi về chính sách học phí dành cho sinh viên quốc tế. Ví dụ đặc biệt như 8 quốc gia châu Âu như Đức này, Phần Lan, Thụy Điển, Áo, Tây Ban Nha, Hungary, Hy Lạp, Ba Lan. Nó đem lại rất nhiều cơ hội. Chúng ta chưa kể những cái quốc gia khác ở châu Âu cũng ít người để ý đến như Phần Lan, Bỉ, Iceland, Lithuania, Malta hoặc là Cyprus. Đấy, nó có nhiều cái cơ hội khác. Còn nếu mà ở châu Á thì với học bổng thì chúng ta có Ấn Độ này, Đài Loan này, Trung Quốc này. Và nếu mà rẻ thì lại có những quốc gia mà chúng ta ngay bên cạnh chúng ta, Malaysia, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật, Hồng Kông, Philippines, đấy là những quốc gia châu Á. Còn nếu mà nói về châu Mỹ thì có Mỹ và Canada là nổi trội nhất, bởi vì họ cái nền giáo dục của họ rất là tốt. Cũng hãy nghĩ đến những cái quốc gia, nhưng mỗi quốc gia thì nó sẽ có quy định và chính sách riêng về chế độ học phí này, học bổng này, chi phí sinh hoạt. Và mình có thể tham khảo thêm những cái trang web chính thức của chính phủ cũng như là chính cái đại học mà mình mong muốn lựa chọn. Nó sẽ có đầy đủ những cái thông tin đấy. Và hy vọng là những cái chia sẻ hôm nay thì các bạn có cái hình dung và mình chọn cho mình một cái quốc gia phù hợp và chủ động hơn trong việc sắp xếp chi phí và tài chính để tham gia quá trình du học. Mỗi quốc gia thì sẽ có những cái quy định và chính sách riêng về chế độ hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt, vân vân. Ví dụ như là Đức chẳng hạn. Khi người ta đưa một cái chính sách hỗ trợ cho du học nghề hoặc là du học sinh tham gia bởi vì họ đang rất cần cái lực lượng lao động thì họ có cái chính sách rất là lớn, rất là cởi mở. Ví dụ như bởi vì họ nổi tiếng với cái việc đào tạo nghề kép, khi người ta sang đấy học tập thì người ta được rất là nhiều cái hỗ trợ hoàn toàn về học phí chẳng hạn này, họ hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ một cái khóa ngôn ngữ B2 chẳng hạn. Đấy thì những cái chính sách đấy để giúp thu hút thêm. Và vừa rồi thì tháng 3 năm 2024 vừa rồi, Quốc hội Đức cũng đã thông qua cái luật về song tịch cho phép người ta giữ cái quốc tịch gốc. Đấy cũng là một cái chính sách mở cho Đức để thu hút thêm nhân lực. Thì vì vậy chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở cái quốc gia mà mình mong muốn với những cái trường đại học hoặc những cái trường nghề hoặc những cái nghề mà mình mong muốn để du học.
Vâng, để tham gia các cái chương trình du học như ông vừa chia sẻ, mà trong đó thì đang nói đến Cộng hòa Liên bang Đức, thì người học cần phải đáp ứng các cái điều kiện gì thưa ông?
Du học là một cái quyết định rất là quan trọng với bất cứ bạn trẻ nào. Thì mỗi quốc gia sẽ có một cái hệ thống giáo dục khác nhau và tùy theo mỗi quốc gia thì nó sẽ có các yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên theo tôi thì có hai cái điều kiện cốt yếu mà là điều kiện cần và điều kiện đủ. Nói chung đấy, điều kiện cần là mục tiêu, ngành học, quốc gia, học lực, rồi ngôn ngữ, rồi về cái vấn đề hồ sơ và cuối cùng chính là tài chính. Đấy, và đấy là điều kiện cần. Tuy nhiên cần xong rồi nhưng mà chưa có hết mấy cái kia rồi, nhưng mà điều kiện đủ là sức khỏe, tâm lý, là những cái khả năng tự lập và thích nghi. Thì cái này nó sẽ quyết định được là mình đi như thế nào. Còn đối với du học nghề Đức nói riêng thì chúng ta có thể thấy là cái yêu cầu nó cũng khá là đơn giản thôi. Tốt nghiệp trung học phổ thông nằm trong độ tuổi cho phép từ 18 đến 35. Họ chọn một cái nghề và sau đấy chúng ta phải học để đạt được một chứng chỉ B1 tiếng Đức. Và điều kiện thứ tư chính là sức khỏe. Phải đảm bảo không bị viêm gan B rồi những cái HIV hoặc các bệnh truyền nhiễm vân vân. Thì cái này có cái xác nhận thôi. Và thứ năm là học sinh phải có cái lý lịch rõ ràng, không bị vướng về pháp lý rồi bị có tiền án tiền sự vân vân. Và cái cuối cùng chính là cái việc mà mục tiêu học tập và xác định rõ cái mục tiêu là chúng ta sẽ học để chúng ta có một nghề. Sau đấy chúng ta sẽ có cơ hội làm việc, thậm chí là định cư lâu dài ở Cộng hòa Liên bang Đức. Thì đấy là những điều kiện đối với du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức.
Vâng. Trong quá trình du học thì ngoại ngữ rất là quan trọng, quyết định đến sự thành công của du học cũng như là sau này ra làm việc tại nước sở tại. Và ông có thể cho biết về cái vai trò của việc học ngoại ngữ trước khi mà đi du học thưa ông?
Vâng. Ngoại ngữ trong quá trình du học lúc nãy tôi xếp trong cái điều kiện cần. Có nghĩa là nếu không có nó thì không thể du học.
Vâng.
Bởi vì cái điều kiện đầu tiên mà. Đấy thì mới thấy nó quan trọng đến như nào. Và theo cá nhân tôi đánh giá thì nó cũng quan trọng gần như là bậc nhất và nó là chìa khóa để giải quyết các cái vấn đề vướng mắc trong quá trình học tập và làm việc. Bởi vì khi chúng ta có ngoại ngữ tốt thì chúng ta có thể học tập tốt. Trước hết là chúng ta học tập tốt, chúng ta tiếp thu được kiến thức một cách dễ dàng, tăng được cái sự hiểu biết cũng như là dễ dàng hòa nhập. Và có ngoại ngữ tốt thì chúng ta dễ dàng giải quyết các vướng mắc cũng như chúng ta chia sẻ được vấn đề của mình. Chúng ta có thể tự tin trong giao tiếp. Và trong cuộc sống cũng như là trong công việc chúng ta làm việc được với mọi người ở các cái nước sở tại đấy. Và dễ dàng thực hiện được cái nâng cao cái năng lực chuyên môn của mình thông qua cái ngoại ngữ. Thì chúng ta thấy là cái việc học ngoại ngữ là việc rất là cần thiết và vô cùng quan trọng. Cái du học nghề tại Đức ấy, thì yêu cầu tiếng Đức khi tốt nghiệp bằng nghề bậc 4 của Đức ấy, hay mình hay dùng từ là chuẩn đầu ra đấy, là phải có B2. Đấy. Tuy nhiên là điều kiện tối thiểu để nhận visa du học chỉ cần là chứng chỉ B1. Và cái chứng chỉ này thì thường là sẽ được học tại Việt Nam. Học từ A1 đến A2 đến B1, sau đấy tham dự kỳ thi chứng chỉ tiếng Đức mà được Đức công nhận. Ví dụ như là kỳ thi tại Viện Goethe, kỳ thi TEC của USD, rồi kỳ thi ECL hoặc một số kỳ thi khác. Và thường thì du học sinh sẽ hoàn thành B1 tại Việt Nam, sau đó tham gia chương trình du học nghề và học song song và thi chứng chỉ B2 tại Đức. Tuy nhiên cũng có một số bạn là quyết tâm chọn học luôn ở thi B2 Việt Nam. Tuy nhiên là thường thì các bạn mong muốn đến Đức sớm hơn. Chỉ cần đạt điều kiện tối thiểu B1 là họ đi. Mà họ đi sang đấy thì có nhiều điều kiện tốt hơn khi họ sống, nghĩ, làm việc, nói chuyện hàng ngày bằng tiếng Đức thì giúp họ cải thiện tốt hơn là học B2 ở Việt Nam. Đấy, thì nên họ đều chọn cái hướng như thế. Dĩ nhiên là để mà nói chi tiết, lộ trình các bạn đạt được cái B1 tối thiểu đấy, nó cũng cả là một quá trình. Nó không đơn giản là chúng ta nói chúng ta đạt được ngay. B1 nó có thể đào tạo, thậm chí có những người học đến 12 tháng. Nên là để mà trao đổi về cái việc học tiếng Đức sao cho hiệu quả thì chắc là chương trình này tôi cũng chưa thể trao đổi hết. Chúng ta có một chuyên đề riêng. Tuy nhiên hôm nay nhân chương trình này thì công ty cũng đang có 6 suất học bổng tiếng Đức, gồm 2 suất học bổng A1, 2 suất học bổng A2 và 2 suất học bổng B1 cho các phụ huynh hoặc là các học sinh 2K6 hoặc là các bạn thính giả này, đang nghe đài ngày hôm nay, liên hệ sớm nhất về cái số điện thoại 0822 93 5656. Tôi xin nhắc lại là 0822 93 5656. Điều kiện là các cái bạn mà có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cái tiêu chí của công ty đưa ra, và có thể chúng tôi sẽ phỏng vấn trao đổi thêm các bạn về cái mục tiêu các bạn mong muốn đi du học. Và chắc chắn là suất học bổng này cũng chính là một cái tấm vé đầu tiên để các bạn thực hiện cái ước mơ du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức.
Vâng, xin cảm ơn ông Trần Tuấn Long với những thông tin vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn du học nghề tại Đức thì sẽ được nhận những cái hỗ trợ hoặc là những cái học bổng từ doanh nghiệp trong quá trình mà kết hợp trong đào tạo tại Cộng hòa Liên bang Đức như thế nào, thưa ông?
Về du học nghề tại Đức thì chúng ta cũng biết rằng là doanh nghiệp Đức tham gia vào quá trình đào tạo và họ hỗ trợ hoàn toàn cho cái việc đào tạo nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức thông qua một cái hợp đồng. Trong quá trình học thì du học sinh này được hỗ trợ một cái số tiền từ khoảng 950 euro đến 1.300 euro một tháng, tùy theo ngành nghề và nó tăng theo mỗi năm học. Và thường thì khoản hỗ trợ này công ty thì nói là lương thực hành, có công ty thì nói là học bổng, có nơi thì nói là du học 100% miễn phí, có nơi thì nói là du học không đồng, đồng thời cùng với nhiều ưu đãi khác. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là phụ huynh chúng ta đang đầu tư cho con mình du học một cái nghề để có một cái nghề nghiệp, một cái cơ hội việc làm ngay sau khi mà ra trường, thu nhập cũng như là thậm chí là cái cơ hội được cư trú dài hạn tại Đức, cũng hưởng các cái chế độ phúc lợi như công dân Đức khi có hợp đồng làm việc tại Đức. Thì đấy là những cái quyền lợi mà vì vậy du học sinh phải cam kết thực hiện đúng những cái điều khoản trong hợp đồng đã ký. Cái này rất là quan trọng. Và song song với đó chính là trách nhiệm với chính mình trong cái việc học tập, hoàn thành chương trình học tập gồm là chương trình B2 và tốt nghiệp nghề. Đấy, và sau đó thì làm việc tại công ty theo hợp đồng làm việc.
Ông muốn chia sẻ điều gì về vấn đề là việc làm cũng như là thu nhập của những du học sinh sau khi mà tốt nghiệp học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức?
Vâng, thưa Thu Duyên và các bạn thính giả, học xong ở đây có nghĩa là hoàn thành chương trình sau 2 hoặc 3 năm tùy theo nghề và tham dự kỳ thi cuối khóa đạt yêu cầu và được cấp bằng theo đúng tiêu chuẩn của Đức. Và lúc này là đã có chứng chỉ B2 tiếng Đức rồi đấy. Thì ngay sau đấy thì du học sinh sẽ được doanh nghiệp Đức ký hợp đồng làm việc và hưởng mức lương như người Đức. Và việc làm thì học viên thực sự là với cái mô hình đào tạo này thì họ đã khá quen thuộc với tất cả những công việc họ đã làm. Bởi vì từ năm thứ nhất, năm thứ hai họ cũng đã tham gia tại doanh nghiệp rồi. Và đặc biệt là năm thứ ba là đến 70% làm việc tại doanh nghiệp. Và lúc này thì khi tốt nghiệp ra trường thì họ được một bằng cấp công nhận, một mức lương hưởng theo đúng quy định hiện hành. Nó chênh lệch rất nhiều so với những người mà không có bằng cấp đấy nhá. Đấy, và căn cứ theo vị trí công việc thì tùy theo mức lương nó có thể từ 2.000 cho đến 3.500, tùy theo thời gian, và theo thời gian thì nó cũng tăng lên và theo vị trí công việc cũng như hiệu quả công việc. Và hiện nay thì ở Đức thì cũng đang có những cái nhóm ngành nghề mà họ đưa vào hẳn vào luật để mà cần tuyển một cái lực lượng lao động. Họ hay dùng cái từ là cái nghẽn, tức là hoặc là thiếu lao động trầm trọng ấy. Thì ví dụ như có hai cái nhóm ngành, nhóm nghề kỹ thuật thì kể cả xây dựng, cơ khí, ô tô, các ngành nghề về môi trường, rồi mỏ, rồi vân vân. Rất là nhiều cái ngành nghề mà liên quan đến cái kỹ thuật mà họ rất là cần, thậm chí công nghệ thông tin rất là cần. Còn nhóm ngành nghề thứ hai là nhóm nghề về dịch vụ, thì có cái điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe đấy, và các cái nhóm ngành nghề liên quan đến nhà hàng, khách sạn thì nó ít hơn một tí. Vì sau cái dịch Covid-19 thì bây giờ nó cũng không nhiều, nhưng mà có cái là cái nhu cầu thì vẫn có. Đấy là những cái ngành nghề mà nhóm ngành nghề mà chúng ta nên cần tập trung và suy nghĩ chọn, bởi vì có những ngành nghề này thì nó sẽ được ưu đãi theo cái luật của Đức và nó được hỗ trợ rất là nhiều, cũng như là mức lương cũng khá là hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyên gia của bạn. Khách mời là ông Trần Tuấn Long, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoxi Việt Nam. Ông Trần Tuấn Long vừa chia sẻ về các chương trình du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa ông, được biết là tại Cộng hòa Liên bang Đức thì còn có chương trình chuyển đổi bằng đại học cao đẳng ở một số nhóm ngành nghề dành cho người học ở các cái quốc gia khác. Và mục đích của việc chuyển đổi bằng này chính là nhằm thu hút nguồn nhân lực ở các quốc gia đến làm việc. Và ông có thể cho biết là những cái chương trình chuyển đổi bằng này cần phải đáp ứng các cái điều kiện gì thưa ông?
Vâng, thưa Thu Duyên và các bạn, ngoài cái chương trình du học nghề, nó cũng là một trong những cái chính sách mà thu hút lực lượng lao động đến Đức làm việc, thì Cộng hòa Liên bang Đức cũng đưa vào cái luật, tức là Đức đang thiếu nhân lực rất là trầm trọng ở một số ngành nghề, và theo cái điều 16D của cái luật cư trú ấy, có thể cấp thị thực cho cái mục đích công nhận trình độ nghề nghiệp đào tạo ở nước ngoài. Và kể từ tháng 4, cũng lâu rồi, tháng 4 2012, thì bộ luật đã được công nhận chính thức có hiệu lực. Dĩ nhiên nó đã cập nhật và điều chỉnh thêm. Thì người lao động được đào tạo ở nước ngoài có quyền là đặt đơn để xin đăng ký công nhận bằng cấp và trình độ chuyên môn của mình. Và theo bộ luật này thì áp dụng cho tất cả mọi người, không giới hạn bởi quốc tịch hay là tình trạng cư trú. Và cái điều kiện mà bạn được đào tạo ở nước ngoài thì đã hoàn tất quy trình đào tạo rồi, thì bộ luật công nhận văn bằng sẽ tạo ra cái sự rõ ràng, minh bạch và mở ra một triển vọng nghề nghiệp tốt hơn cho người lao động Việt Nam tại Đức. Lúc đấy khi mình được công nhận, nó có nghĩa là bằng này giống như là bằng được cấp tại Đức, mà sau đấy mình sẽ làm được, làm việc, ký hợp đồng làm việc như ở Đức, bởi vì ở Đức là muốn làm việc ông phải có một cái bằng được công nhận.
Vâng. Và hiện tại người học như của Việt Nam chúng ta thì có thể chuyển đổi ở những nhóm ngành nghề nào thưa ông, và cái quá trình chuyển đổi này sẽ trải qua các cái lộ trình như thế nào?
Vâng, theo điều 18G của cái điều luật cư trú ấy, thì sẽ có một số nhóm ngành nghề đang thiếu nhân sự làm việc. Ví dụ như có những cái nhóm ngành nghề 21 là kỹ sư công nghệ thông tin, cơ khí, điện tử, xây dựng, ô tô, hóa học, mỏ, môi trường, viễn thông, hoặc là các cái chuyên gia nghiên cứu, rồi sinh học, vật lý, vân vân. Kiến trúc sư cũng thế, đồ họa vân vân. Còn các cái nhóm ngành thứ hai là nhóm ngành 221, 222, 225, 226 là nhóm ngành về bác sĩ, điều dưỡng, thú y, nha khoa, dược sĩ, vân vân. Và cái nhóm ngành thứ ba liên quan đến nhóm ngành 23 là chuyên gia, giáo viên, giảng viên cũng có. Và nhóm ngành 25 là nhóm ngành mà họ thiếu rất nhiều là chuyên gia công nghệ thông tin và truyền thông. Hoặc là nhóm ngành liên quan đến quản lý thì có nhóm ngành 132, 133, 134, những quản lý dịch vụ sản xuất, quản lý mỏ, quản lý xây dựng, quản lý cung ứng nhân lực, quản lý phúc lợi xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên là tùy theo những ngành. Còn lộ trình thì thực hiện thì cũng cần phải có thời gian. Đầu tiên là chuẩn bị hồ sơ này, chúng ta chuẩn bị đầy đủ cái văn bằng chứng chỉ của chúng ta, xong rồi hồ sơ cá nhân và minh chứng những cái quá trình kinh nghiệm năng lực nghề nghiệp. Đấy, thứ hai là mình sẽ gửi đến một cái cơ quan có thẩm quyền, họ sẽ kiểm tra cái sự tương đương theo luật hoặc là cái chương trình và cái nội dung đào tạo có sự khác biệt lớn không, hoặc là nó có ba cái tình huống xảy ra khi mà họ xem xét kiểm tra cái sự tương đương, là chính là họ sẽ gửi kết quả về chúng ta là không có sự khác biệt lớn, tức là gần như là công nhận hoàn toàn. Thứ hai là có sự khác biệt lớn, và thứ ba là không tương đương. Đấy, nó có ba cái tình huống như thế. Thì khi công nhận kết quả, họ sẽ gửi thông tin về cho chúng ta, và trong quá trình công nhận kết quả đấy thì họ sẽ gửi là nếu mà công nhận hoàn toàn thì mình sẽ có một cái văn bản, họ sẽ có một cái văn bản văn bằng tương đương cho chúng ta. Cái thứ hai, nếu mà không gọi là công nhận một phần ấy, thì họ sẽ gửi những cái thông tin về công nhận một phần, họ có cái thông báo những cái cần bổ sung, thì chúng ta sẽ phải bổ sung kiến thức và chúng ta kiểm tra về chuyên môn hoặc là cần những cái minh chứng về nghề nghiệp. Đấy, còn cuối cùng mà chúng ta họ nhận được cái thông báo là không tương đương thì có nghĩa là chúng ta không được đem cái bằng cấp đấy để mà làm việc tại Đức. Và sau khi chúng ta có những kết quả đấy thì chúng ta sẽ, nếu đủ điều kiện và tích lũy xong rồi, chúng ta sẽ làm hồ sơ đơn xin việc, hoàn thiện hồ sơ visa và xong đấy chúng ta sẽ làm việc, ký hợp đồng với doanh nghiệp Đức theo đúng cái quy luật quy định hiện hành. Đây là một trong những cái chương trình mà nó sẽ giúp cho người lao động có rất là nhiều cái lợi thế. Đầu tiên mà bằng cấp được công nhận, có nghĩa là bằng cấp quốc tế mà được công nhận ở tiêu chuẩn Đức thì vẫn hoàn toàn có thể tìm việc, tìm kiếm cơ hội việc làm và mở rộng tại Đức. Và rõ ràng là khi có cái bằng cấp như thế thì chúng ta làm việc với mức lương đúng theo quy định của cái nghề đấy, rất là hấp dẫn. Thu nhập nó khác hoàn toàn với những người mà không có cái bằng cấp được công nhận. Và thứ ba chính là cái cơ hội định cư lâu dài. Và đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta xây dựng cái sự nghiệp cũng như cái cuộc sống tại một quốc gia phát triển hàng đầu thế giới. Và rõ ràng khi chúng ta ở Đức rồi, chúng ta làm việc ở Đức rồi, chúng ta có cơ hội đi du lịch, trải nghiệm ở 27 nước trong cái khối Liên minh châu Âu, khối Schengen. Và chúng ta biết được là ngày 19 tháng 1, 2024, thì Quốc hội Đức đã nới lỏng các quy định cấp quốc tịch, bao gồm giảm cái thời hạn mà xin quốc tịch cho phép và cũng là cho phép song tịch nữa. Và Đức đã rút ngắn con đường trở thành, tức là công dân nước ngoài mà trở thành công dân Đức. Đấy, và trước đây thì ví dụ như là để mà điều kiện nhập quốc tịch Đức là 8 năm, thì bây giờ chỉ còn 5 năm. Và thậm chí là nếu mà chúng ta có những cái trường hợp mà đặc biệt tham gia tốt và đóng góp tốt thì chỉ cần 3 năm. Đấy, còn ví dụ như trẻ em ở Đức mà được sinh ra tại Đức thì nghiêm nhiên trở thành công dân nếu có cha hoặc mẹ là công dân mà cư trú một cách hợp pháp 5 năm, tức là giảm so với trước đây là 8 năm. Đấy. Còn cái việc công nhận bằng Việt Nam thì chúng ta có thể thấy là bây giờ không phải là một quá trình dễ dàng đâu nhé, mà chúng ta vẫn phải đòi hỏi tuân thủ nhiều cái quy trình thủ tục rõ ràng. Thì nếu mà công nhận hoàn toàn ấy thì chúng ta sẽ được cái xác nhận của họ, và sau đấy thì chúng ta chỉ cần bổ sung thêm một số cái kiến thức về an toàn lao động, về luật lao động ở Đức, rồi những cái kiến thức chung. Còn nếu mà chúng ta được công nhận một phần thì chúng ta phải tham gia những cái chương trình, những cái mô đun, những cái bổ sung, những kiến thức phù hợp để được công nhận hoàn toàn, rồi sau đấy chúng ta làm việc. Đấy. Thì cái việc mà nắm vững thông tin, quy trình, điều kiện cũng là rất là quan trọng để đảm bảo thành công trong quá trình này, chứ không phải đơn giản là chúng ta cứ gửi là xong. Đấy. Để mà có thể mang tới cái cơ hội nghề nghiệp cho chính mình thì chúng ta cũng cần phải nắm vững các thông tin về quy trình, thủ tục và thậm chí là điều kiện và chi phí để đảm bảo cho cái quy trình thành công và chúng ta được Đức công nhận. Trong khuôn khổ chương trình thì có lẽ là tôi cũng chưa có thể trao đổi hết ngay được. Tuy nhiên là sinh viên này, những người mà đã tốt nghiệp cao đẳng đại học thực sự quan tâm chương trình này thì cũng có thể gọi điện để lại thông tin, nhắn lại số điện thoại vào cái số hotline để chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ đồng hành trực tiếp cho các bạn sau chương trình này qua số điện thoại là 0822 935656. Tôi xin nhắc lại là số điện thoại 0822 935656, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để giúp cho các bạn thực hiện cái mong muốn để chuyển đổi bằng cấp công nhận tại Đức và làm việc tại Đức.
Vâng. Thưa ông có lưu ý gì với những bạn mà đang muốn tìm hiểu du học, cần phải xác định rõ cái mục tiêu học tập cũng như là tâm lý như thế nào để mà sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động sau khi mà kết thúc chương trình du học?
Vâng. Rõ ràng là với những cái bạn mà muốn tìm hiểu du học, sau đó làm việc tại nước ngoài, thì đầu tiên như Thu Duyên nói chính là phải xác định mục tiêu. Cái hình thức du học nào thì cũng là một nghề. Tương ứng với một nghề là một cái trình độ ở mức độ nào. Ví dụ chúng ta một người có kỹ năng bậc nghề cao này, hay là trình độ đại học này, hay thạc sĩ, tiến sĩ, thì chúng ta vẫn phải xác định chúng ta gắn bó với cái nghề đó. Và để thực hiện cái mục tiêu này thì chúng ta cần chuẩn bị cho mình một cái lộ trình để tích lũy kiến thức, năng lực ngoại ngữ, tâm lý sẵn sàng và việc thích nghi với, và mình phải sẵn sàng để mà vượt qua cái việc đấy. Và sau đấy thì tham gia thị trường lao động, làm việc trong một môi trường là năng động, khá là nhiều thách thức đấy ạ. Nhưng cũng rất là thú vị khi chúng ta được nhận lương tương ứng với cái sức lao động của mình. Và cuối cùng thì tôi cũng xin gửi lời nhắn đến những cái bạn học sinh chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông trung học là hãy chuẩn bị cái tinh thần và đạt kết quả tốt cho cái kỳ thi trung học phổ thông cũng đã. Bạn có trung học phổ thông thì bạn mới tham gia được du học nghề. Và sau đấy bạn nghĩ đến chuyện là chọn cho mình một nghề và thực hiện cái lộ trình và mục tiêu của mình. Đấy, còn đối với những bạn mà sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp cao đẳng đại học thì chúng ta hãy học tập thật tốt để mà tốt nghiệp cao đẳng đại học. Và sau đấy chúng ta xác định mục tiêu xem chúng ta sẽ làm ở đâu. Chúng ta làm ở trong nước, xin việc trong nước hay là chúng ta muốn làm việc nước ngoài. Còn nếu được thì các bạn hãy gửi cái văn bằng của mình để công nhận bằng cấp và làm việc, tìm cái cơ hội làm việc ở Đức. cũng là một cái sự lựa chọn đáng để các bạn quan tâm. Nếu mà có cơ hội được chia sẻ thêm thì tôi cũng luôn luôn sẽ muốn lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ, tư vấn cho các bạn học sinh, sinh viên.
Và ông có thể chia sẻ cái kinh nghiệm du học sinh cần chuẩn bị như thế nào để có thể hòa nhập với môi trường văn hóa của quốc gia mà du học sinh tham gia du học?
Vâng, đây là một câu hỏi mà du học sinh luôn luôn phải quan tâm và rất là quan trọng trong quá trình mà du học tại nước ngoài. Và chúng tôi hay gọi là sốc văn hóa. Sống ở một nước ngoài là một cái trải nghiệm rất là thú vị để phát triển cái thế giới quan, cũng như là phát triển cái tư duy làm việc, rồi học tập, định hướng cho mình. Tuy nhiên sống ở nước ngoài thì đôi khi nó cũng mang lại cái cảm giác là lạc lõng hơn tưởng tượng nhiều. Đây có thể được xem như là một phần tự nhiên trong cái hành trình mà đa văn hóa của mỗi người. Và cái diễn biến tâm lý là bình thường của mỗi người thôi. Nhưng mà sốc văn hóa thì có thể là một cái thời gian ngắn để phát triển. Và nó cấu thành bốn giai đoạn. Từ hào hứng này, xong đến thất vọng này, xong đến điều chỉnh, và cuối cùng là việc chấp nhận. Thì cái tác động của từng trạng thái trải qua thì tôi cũng cùng người phân tích để chúng ta xem cái việc sốc văn hóa như nào. Một câu hỏi này rất là hay mà mọi người cũng nên hình dung cái việc đấy, và khi du học sinh sẽ phải chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đối mặt. Đầu tiên là hào hứng. Ở giai đoạn này là du học giống như một cái coi như là tự nhiên mình tự do, rồi mình được tự thoải mái, vui chơi, không cần phải xin phép, và mình phải tự lập, tự làm chủ cuộc sống của riêng mình. Và đắm say trong cái ngôn ngữ mà mình đang có, mình dùng ngôn ngữ, mình đi, mình giao lưu, gặp con người mới, môi trường mới. Đây là một cái giai đoạn rất đẹp. Nhưng bắt đầu chuyển sang giai đoạn thứ hai là giai đoạn thất vọng. Đây được xem là giai đoạn khó nhất để vượt qua trong quá trình học tập ở nước ngoài. Và nó có dấu hiệu là làm cho mọi thứ dần dần chệch đi những dự tính ban đầu. Chúng ta phải đối mặt với rất nhiều, vì tự lập mà, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nó xảy ra việc nọ, xảy ra việc kia, dẫn đến đôi khi chúng ta phải đối mặt, mà cái cách chúng ta đối mặt giải quyết như thế nào có hai hướng, nếu không lại trở nên mệt mỏi, trầm cảm rồi thất vọng. Hướng thứ hai là rồi có những người họ nhớ nhà quá, khao khát được về nhà, rồi mọi thứ nó quen thuộc mà họ không vượt qua được. Tuy nhiên là chúng ta phải, cái cách chúng ta đối mặt để vượt qua giai đoạn thứ hai này vô cùng quan trọng, sẽ quyết định cho cái việc của chúng ta. Dĩ nhiên là sinh viên chúng ta đã nhiều người đã vượt qua cái giai đoạn này rồi, rất nhiều chứ không phải không. Và chính là chúng ta vượt qua được giai đoạn đấy, chúng ta chuyển sang giai đoạn điều chỉnh. Tức là dần dần chúng ta cảm thấy quen thuộc hơn, chúng ta suy nghĩ tích cực hơn. Chúng ta cảm thấy là mọi thứ, văn hóa, đất nước, con người, ngôn ngữ, thì dần dần cái giai đoạn thất vọng nó sẽ giảm xuống và nó giảm bớt đi. Chúng ta vượt qua dần, chúng ta đối mặt với cái việc tốt, chúng ta nhìn tích cực hơn, và cái giai đoạn điều chỉnh này giúp chúng ta lan tỏa được cảm xúc và lấy lại được cái sự cân bằng. Và cuối cùng là cái giai đoạn chúng ta đã vượt qua được rồi và nó trở nên nhẹ nhàng hơn, đấy chính là giai đoạn chấp nhận. Tuy nhiên nó có thể tùy mỗi người. Mỗi người có thể khoảng nửa tháng đến một tháng, thì có thể có người mất vài năm để đến chỗ chấp nhận sự thật. Là khi chúng ta du học thì chúng ta phải tất cả những việc đấy trở nên bình thường. Và cái khái niệm đúng hay sai hay nọ kia thì nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Và chúng ta không phải đối chiếu nữa, mà chúng ta trở nên hạnh phúc, thoải mái hơn với việc đấy. Và nó phù hợp với bản sắc riêng, và chúng ta cảm thấy nó là đã trở nên hoàn thiện. Và còn lại du học sinh thì đúng là có những, tôi đã gặp những trường hợp đã không vượt qua chính mình, chính là ở cái giai đoạn 2 đấy. Cái giai đoạn 2 chính là cái giai đoạn mà ví dụ có những bạn vi phạm về cái giờ giấc, nội quy trong học tập và đã phải trở về Việt Nam. Mặc dù là đã có những cái hỗ trợ từ thầy cô, trao đổi ba bên giữa doanh nghiệp, rồi gia đình cùng với các bạn đấy, nhưng mà cuối cùng kết luận lại bạn vẫn phải về. Đấy, không vượt qua được cái giai đoạn, không vượt qua chính mình. Mà có những cái điều đấy thực ra rất là tiếc đối với những bạn mà không nhận thức và chuẩn bị tâm lý để đối mặt với việc đấy.
Một lần nữa xin cảm ơn ông Trần Tuấn Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoxi Việt Nam đã tham gia với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.